Pháp là cái con đường chấm dứt nỗi khổ nếu người nào không hiểu Pháp. Ví dụ mình bố thí, mình không hiểu Pháp thì kết quả không được nhiều. Mà mình bố thí, mình hiểu Pháp, từ nhân cho tới quả thì rõ ràng bố thí nó sẽ có kết quả rất là thượng thừa, rất là tối thắng. Mà mình hiểu Pháp thì chẳng hạn hiểu từ nhân cho tới quả, đó là cách hiểu Pháp. Rồi mình còn khi nó chỉ bố thí mà mình không có tài thí mà mình có pháp thí. Vì vậy cái phần lớn các vị tỳ kheo bố thí về pháp, mà khi nó về pháp thí đó, nó có ba phần: thân, khẩu và ý. Mình nói pháp chỉ là riêng biệt một phần của pháp thí thôi, mà thân nó cũng là bài pháp lớn để cho mình học, để cho người khác học. Ví dụ như có những vị thầy hay có những người cư sĩ tại gia bình thường, đời sống họ thì họ không nói nhiều, mà đời sống khuôn mặt lúc nào cũng tươi vui, pháp nó tác động tới đời sống mình lúc nào cũng hỷ xả, rồi cái thân tướng lúc nào cũng trang nghiêm, cũng là cái điều để cho mọi người học hỏi. Thì đó là bố thí pháp cao hơn. Và thêm nữa, có giá trị nữa rằng nếu mình đi tu học về, học bao lâu mình áp dụng trong đời sống của mình, trong gia đình của mình, thì nó tác động tới chồng con của mình. Nhiều khi thì người chồng đó thì đầu tiên thì không cho vợ đi nghe pháp, nhưng mà mình nghe pháp đúng và mình học đúng, mình áp dụng đúng thì dần dà nó chuyển hóa được ông chồng. Thì đó là làm, đó là chính là chuyển pháp luôn, làm cho pháp nó lăn liên tục. Chứ đừng có nghĩ rằng chỉ nói mới là bố thí pháp, phải có thân, thân giáo. Các vị thầy mà thời xưa phần lớn là thân giáo nhiều, chứ còn mà nói mà không có thực hành nhiều khi ít có ảnh hưởng, ít có tác động tới đệ tử nhiều hơn. Và trong gia đình cũng vậy, cha mẹ nói mà ít có làm thì ít tác động tới con. Ngược lại chồng và vợ cũng vậy, mà hành động mà thân mà không có nhiều bày tỏ những cái ý chính thì không có phải là sự giáo dục, không phải là sự tác động tới lẫn nhau. Thành ra thân giáo cũng là quan trọng lắm. Thế thì cái khẩu giáo và thân giáo nó được xuất phát từ đâu? Từ ý giáo. Ý giáo là ý thiện, mình phải luôn luôn mình có cái tâm từ, tâm thiện, thì cái tâm đó nó làm động lực cho thân và khẩu nó tác động của mình. Bằng không á thì mình cái ý của mình bất thiện, không thể nào lời nói là lời nói mà có thể là có tính cách xây dựng, mà lời nói tính cách êm ả được. Cái khẩu tất nhiên là các vị biết rằng trong một trong cái chi phần là chánh ngữ, mà chánh ngữ nó được xuất phát từ chánh kiến và chánh tư duy. Thiếu chánh kiến thì chắc chắn thiếu cái chánh tư duy, mà thiếu cái chánh tư duy thì chắc chắn đưa nó sẽ không có chánh ngữ, nó là tàn ngữ thôi. Vậy thì cái ý nó là một cái động lực lớn, động lực chính để mà chuyển tất cả những cái, nó làm sự giáo pháp cho mình. Thành ra mình luôn luôn kiểm soát cái ý và tâm của mình, dẫn mình để đưa tới điều tốt hơn. Thành ra bố thí pháp nó là bố thí tuyệt diệu, bởi vì pháp là con đường duy nhất, hơn là những cái tài thí để cho một người nào đó thoát cái nỗi khổ. Nhiều khi mình khổ bên ngoài, cái sự khổ về vật chất mình có, đời sống mình không có thuận, không có lợi, không được thanh thông, nhưng mình có pháp nhiều khi nó cũng là niềm vui. Và cái niềm vui, niềm hạnh phúc lớn, mình là sự an tĩnh ở tâm hồn là người có pháp. Chứ không phải mình có được cái nhà mới, có một tàu, một chiếc xe mới, có trúng số lô tô là mình vui. Cái vui đó, nó buồn nó sẽ xuất hiện, và tài sản nó sẽ tiêu hủy đi nếu chúng ta không có pháp. Mà mình thường được nghe tài sản của mình là nếu mất cho đâu, năm nhà nước trôi, lửa cháy, con phá, vô quan tịch thu, ăn trộm. Nhiều khi có tài sản nhiều mà mình thiếu pháp thì cái tài sản đó là cái họa lớn cho đời sống của mình. Mình giàu sang Mình có tiền nó là cái họa lớn cho mình nếu mình thiếu pháp. Thầy chính bản thân mình là một bài pháp lớn, và chính bản thân mình học pháp và mình bố thí pháp đó cao hơn là bố thí cái tài thí và ngoại thí. Có lần Đức Thế Tôn đi trên đoạn đường thì ngài thấy những nhánh sỏi nặng trĩu, thì Đức Thế Tôn nói với ngài A Nan rằng đó là cái họa. Lúc trở về thì những nhánh sỏi bị bẻ gãy bởi những trẻ nhỏ, và tài vật của mình nó là cái mối họa lớn nếu mà mình có pháp. Có pháp thì sẽ bảo hộ cái sự việc đấy. Về sắc đẹp cũng vậy, nó kết quả do bố thí tất yếu. Và sắc đẹp là có pháp như bài sống, như là một cái bài pháp sống nơi bản thân mình, thì sắc đẹp đó là một điều tốt, không đó là cái mối họa của mình, đời sống của mình, nó đưa cho mình đời mình đi giác tu. Vì vậy mà gì đó Kiều nói sao, tài sắc nó là một cái gì đánh ghen, trời sinh quen thói má hồng đánh ghen, nó làm cho mình điêu đứng trong cái sắc đẹp của mình nếu mình thiếu pháp. Cái pháp đó nó cũng đường duy nhất được cho mình. Mà các vị không muốn làm gì kệ, sao sao con đẹp được thầy ơi. Nghĩ không vậy là chết. Thì pháp phải học pháp bằng thân khẩu bằng ý để cho mình được tốt. Cái cuối cùng đó là bố thí về gì, về vô ý thúy. Thì vô ý thúy là đem cái điều không sợ hãi đến cho người nào đó. Phần lớn cái nỗi sợ hãi xuất phát từ đâu? Sợ hãi là xuất phát từ cái sự chết, sự sống tạo thành cái sự sợ hãi của mình. Và ngài Quan Thế Bồ Tát, ngài có cái mệnh danh là vô ý thí giả, là một người đem cái điều không sai đến cho tất cả chúng sinh. Thì ngài quán chiếu, ngài thấy năm uẩn không có tự tính thì vượt tất cả mọi khổ đau và ách nạn. Bởi vì ngài không có sợ hãi, bởi ngài thấy được năm uẩn là không, vì vậy ngài không có sợ hãi. Ngài cho chúng sinh thấy được tất cả các pháp vô tự tính nó như vậy, mà chúng ta sẽ không có nỗi sợ hãi. Cái phần lớn cái nỗi sợ hãi của mình là do mình thấy tất cả các vật thế gian này là điều có thật, thân thể tài sản xung quanh của mình là điều có thật. Vậy vậy mình phải luôn luôn quán chiếu để cho mình thấy được các pháp nó đều vô tự tính, thì cái thấy ấy dần dà nó làm cho mình bớt được sợ hãi và đem cái không sợ hãi đến cho người khác. Mà Quan Thế Âm không ai khác hơn chính mỗi người của quý vị là một vị Quan Thế Âm sống, chứ đừng nghĩ rằng ngài Quan Thế Âm là đang cõi Tây Phương Tam Thánh với ngài Phật A Di Đà rồi chờ mình cầu nguyện ngài phát nguyện là cứu độ cho những người sống, và ngài Địa Tạng cứu độ cho những người chết. Mình cứ nghĩ nó như vậy thì mình khó thấy được ngài Quan Âm. Thì ngài Quan Âm có, nhưng mà mình được thực là mình cũng đang quán chiếu thấy tự tính của mình là không, là vô tự tính, thì mình sẽ thấy được các pháp, thấy được vượt tất cả mọi sợ hãi, thì chính mình đang có sự không sợ hãi. Không sợ hãi đó thì đem cái không sợ hãi đến cho người khác. Mà thực tế nhất, cái không sợ hãi thực tế nhất, chính mình thực hiện bây giờ. Bởi vì sao? Quý vị thấy đó, mình không có giới đó, mình thiếu, mình sát sinh đó, thì những con vật gặp mình nó sợ lắm. Những người nào mà ăn thịt chó nhiều đó, thiệt mà gặp từ xa chó nó sủa, nó có cảm giác như vậy. Còn mình là mình ăn chay nhiều đó, gặp tới nó không có cái nỗi sợ hãi. Điều đó không? Thành thử là mình có tâm từ về cõi giới thì chắc chắn là nó là một bài pháp sống, nó là cái không sợ hãi đến cho mọi người xung quanh. Mình có cái giới không có cách, mình cũng không có sợ hãi, và mọi người xung quanh không sợ hãi mình, và đem cái không sợ hãi đến cho mọi người luôn. Mình tới đâu mọi người cảm thấy an ninh, an ổn. Tất yếu là mình đang đem cái không sợ hãi đến cho người. Mình có cái tánh hay ăn cắp, tới đâu ta cũng sợ mình hết, phải không? Sợ hết. Tới nhà nào cũng chú ý đi đâu, nhỏ làm gì, ông này làm gì, chú ý hết. Vậy thì mình đang thực hiện mười giới, mình giới đúng nghĩa, thì mọi người gặp mình thấy bình an. Chính đó là đem cái khóc sải đến cho mọi người. Mình có giới thứ ba cũng vậy, tới đâu thì cũng bình an hết. Chứ nhiều khi mấy ông tới thì không biết nguy hiểm không, thí dụ vậy. Thành ra cái giới đó làm sự bình an không sợ. Và cái giới thứ tư cũng vậy, mình không có nó lường, nó gạt, nó cái gì hết. Mọi người không sợ mình, tới mình họ bình an. Thì vậy cái điều không sợ nhất là phải có giới. Cái giới đó nó làm cho xung quanh yếu tố được bình an mọi chuyện. Bước thêm một bước nữa, như ngài Quan Thế Âm quán chiếu tất cả các pháp vô tưởng tính thì không sợ hãi, không sợ sanh, sợ chết. Phần lớn chúng ta đây sợ nhiều nhất là sợ chết. Vậy thì các cụ nên biết rằng chết và sống chỉ là một mặt cái sự thay đổi, không có gì sợ hết. Sợ nó cũng chết, không sợ nó cũng chết. Tại sao mình phải sợ? Sợ giải quyết được cái gì đâu. Thành thử là nói nghe có vẻ như là hồi vốn, nhưng mà thực sự nó như vậy. Có lần thì chúng tôi đọc đoạn sách ngài Đức Đại Lạt Ma nói giải quyết sự khó khăn, ngài nói rất đơn giản. Ngài nói rằng cái điều lo của mình giải quyết không được.